Phong lưu võ trạng nguyên, chương 328, trận cầu điên cuồng, 2, góc truyện audio.com, Tần Tiêu cầm trái banh không được trong lắm kia lên ước lượng một lúc. Đây là kiểu banh gì đây? Sao lại màu mè đủ hết thế này, lại còn méo mó không đủ tròn, không đủ đàn hồi nữa. Lý Long Cơ khụ khụ hai tiếng, thấp giọng nói, Bách Linh Lung làm ra đó, mấy loại khác còn kém hơn cái này nhiều. Còn đàn hồi ấy à, bên ngoài bọc thêm vải bố với da, bên trong thổi khí với nước tiểu. Tần Tiêu ghê tởm ném trái banh xuống đất, cho cả nước tiểu vào. Sao các ngươi lại chơi loại banh này? Lý Long Cơ thoáng sửng sốt, bây giờ, mặc kệ là chỗ nào cũng đều chơi loại cầu này nha. Cái này của ta coi như là được gia công hoàn mỹ lắm rồi đấy. Quên đi, Tần Tiêu liếc qua trái banh tuyệt không giống banh chút nào kia, ngày mai ta tự mình làm banh, tiện thể làm luôn một ống có thể dùng để thổi phồng, giao cho ngươi tìm người làm, ha ha, hiện tại thì kệ đi. Cứ chơi trước đã, quy tắc đại khái chắc các người cũng biết rồi chứ gì. Trước tiên đá thử cho ta coi chút đã, có chỗ nào không đúng thì ta sẽ sửa cho. Ta làm trọng tài AX không có còi rồi, lấy một cái mặt đồng tới đây đi, ta gõ lên một cái thì chứng tỏ là có người phạm quy hay sai luật, cần phải dừng lại. Mọi người đã rõ cả chưa? Đám người Lý Long Cơ đều nửa hiểu nửa không mà đạt đầu. Vì vậy, Lý Long Cơ và Lý Thành Nghĩa đều dẫn theo một nhóm người chia ra làm hai đội, vừa hay mỗi bên đủ 11 người, một người thủ môn. Lúc sắp bắt đầu, hai nhóm người đứng ở giữa sân, ai cũng không động đậy. Chính là đợi tới lúc Tần Tiêu ném banh ra, Tần Tiêu bất giác cảm thấy buồn cười, đi tới giữa bọn họ. Hậu vệ thì đứng ở giữa sân, tiền vệ thì phải đứng ở chỗ này. Nói một thôi một hồi xong, mọi người cuối cùng hiểu rõ một điều, vị trí khác nhau thì phải chia ra đứng ở mỗi chỗ khác nhau trên sân, chính là theo đội hình 442 tiêu chuẩn. Tần Tiêu thầm nghĩa tung đồng xu để xem ai phát banh trước thì cứ miễn đi đã, đừng làm phức tạp quá. Vì vậy liền ném banh vào trong sân, ngoắc tay nói với Lý Long Cơ. Bên Lâm Truy Vương được quyền phát banh trước rồi, đá được rồi. Lý Long Cơ vui vẻ ra mặt đi tới trước trái banh, còn lắc lắc chân thử khí lực, gầm nhẹ một tiếng, liền chạy nước rút về phía trái banh, đá mạnh một cước. Trái banh ra nhẹ bẫng kia bị một cước đầy uy mãnh của hắn sút trúng, liền lướt trên mặt cỏ, sau đó bay thẳng lên trời. Bay hơn nửa ngày mới, bịch bịch một tiếng, rơi xuống trên mái lưng đình, vang ên một trận tiếng rơi vỡ. Mấy tên hạ nhân thái giám kia cùng kêu lên ủng hộ. Điện hạ hảo cước pháp, hảo lực đạo, Tần Tiêu đần mặt giật mình, tốt cọng lông chứ tốt. Đây là đá banh chứ không phải thi ném banh, có biết không hả? Lý Long Cơ đang vô cùng đắc ý, bị Tần Tiêu dội ngay một thùng nước lạnh lên đầu. Thế là thế nào, đá như vậy không đúng à? Mấy ngày hôm nay bọn ta đều đá như vậy mà, dùng sức đá, ai đá cao nhất thì người đó lợi hại nhất. Chơi theo kiểu của ngươi thì còn cần hai cái cầu môn làm gì nữa hả? Thật là, ngươi là tiền vệ, hẳn là trước tiên phải cướp banh truyền về cho hậu vệ đứng ở giữa sân, sau đó. Cụ tiếp tục chậm rãi tìm kiếm chiến cơ, tranh thủ công phá khung thành của đối phương mới đúng. Ta sớm không phải đã nói với các ngươi rồi sao? Lý Long Cơ phảng phất như bừng tỉnh đại ngộ, gật gù. Rõ rồi, làm lại thôi. Tần Tiêu gõ mặt đồng một cái, kêu lên. Bắt đầu, Lý Long Cơ lúc này đã có kinh nghiệm, đá một cước truyền banh về cho tên nô bộc đứng ở phía. Góc truyện audio.com, sau đó vội vàng kêu lên. Mau truyền banh lại cho ta đi. Tên nô bộc kia nào dám chậm trễ, vội vàng đá một cước truyền lại, nhưng lại lệch mất trọng tâm, hét lên một tiếng ai nha thảm thiết rồi ngã cái phịch trên mặt đất, ngay cả quả banh cũng quay tròn lượn sang một bên. Mọi người bật cười ha hà, Lý Long Cơ oán hận mắng. Ngu xuẩn, gỗ mục đúng là không thể khắc mà. Sau đó liền tự mình chạy tới chỗ trái banh, một bên đưa mắt nhìn cầu môn, một bên cung chân. Tần Tiêu vội vàng gõ một cái, la lên gọi hắn lại. Ngươi muốn làm gì vậy? Phải chậm rãi dắt bóng tới phía trước, hoặc là chạy nhanh đẩy mạnh, còn phải phối hợp với đồng đội nữa. À, Lý Long Cơ cũng coi như có chút ngộ tính, nhẹ nhàng truyền banh cho một tên người hầu ở bên cạnh. Người giữ banh trước đi, ta chạy tới trước một đoạn rồi ngươi hẵng truyền cho ta. Tần Tiêu cười ha hà. Đúng rồi, chính là như vậy. Cần phải phối hợp với đồng đội để tiến công như vậy đấy. Lần này giống như không phạm sai lầm nào, banh thuận lợi truyền tới dưới chân Lý Long Cơ, hắn đắc ý vô cùng cười to một tiếng, đá banh lên một cái rồi lập tức đuổi theo. Chính là, vấn đề mới lại xuất hiện, người bên phía Lý Thành Nghĩa chính là đứng đực ra tại chỗ nhìn một mình Lý Long Cơ độc diễn, mỗi người ngây ra như phỗng, căn bản chẳng nhúc nhích tí nào. Tần Tiêu đúng thật là sở khóc giờ cười, la lớn. Hằng Vương Điện Hạ, bảo thủ hạ của ngươi chạy lên cướp banh đi chứ. Bằng không bị A-man đá banh vào một trái là coi như các người thua đó. À, được, Lý Thành Nghĩa lớn tiếng trả lời. Chính là cướp thế nào đây? Tần Tiêu đau khổ lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không kịp mà hô lên. Tùy ngươi thôi, dù sao đi nữa thì phải cản hắn lại, không thể để cho hắn đột phá phòng tuyến của các ngươi. À, Lý Thành Nghĩa vội vàng đuổi theo Lý Long Cơ, vất vả lắm mới đuổi kịp, giác hai tay ra đứng thở hổn hển trước mặt Lý Long Cơ. À, Aman, ngươi đừng có chạy nhanh như vậy chứ, ta đuổi theo mệt muốn chết rồi đây. Mau đưa banh đây cho ta đá một lát đi. Tần Tiêu thiếu chút nữa ngã dập mặt xuống đất, làm gì có ai đi giành banh kiểu đó chứ. Lý Long Cơ cười to một tiếng. Ngươi đần quá, bây giờ cũng giống như hai quân đang giao chiến, làm gì có chuyện dễ dàng chắp tay nhường phần thắng cho người khác như thế được. Muốn thì dùng chính bản lãnh của mình tới mà đoạt đi. Dứt lời liền đạp một cước sắt banh chảy. Lý Thành Nghĩa hai tay chống đầu gối thở gấp, không thẳng eo dậy nổi, kêu lên với bọn thái giám đứng đằng sau. Còn không mau cản hắn lại đi. Đám trung vệ và hậu vệ bên phe Lý Thành Nghĩa lập tức giống như bừng tỉnh giữa cơn mê, lần lượt tỉnh lại, sau đó nhào cả về phía Lý Long Cơ, vây hắn vào giữa. Lý Long Cơ nóng nảy, hung hăng trừng mắt, lớn mật, còn không mau lui xuống. Đám thái giám kia không dám hó hé nửa lời, cả đám im lặng lùi lại, mặc cho Lý Long Cơ dắt banh chạy phăm phăm lên trước. Mặt đồng và cây gõ trong tay Tần Tiêu đồng loạt rớt xuống đất, đần mặt thiếu chút nữa hóa đá ngay tại chỗ. Giống một tiếng liền dọn sạch cả hàng phòng thủ, quả nhiên là phong độ đạo tướng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi nha. Lý Long Cơ siêu siêu vẹo vẹo dẫn banh chạy. Vất vả lắm mới chạy tới chỗ cầu môn, toàn bộ quá trình đều là hắn một mình một ngựa xông lên, không truyền banh cho ai, lúc này đã thở hổn hển rồi. Cách chương.